Thư, host của các bạn, hiện đang là du học sinh Anh chuyên ngành tâm lý. Chào mừng các bạn đến với Amateur Psychology, tay mơ học đời bằng tâm lý học. Đây là một series podcast với tiêu chuẩn ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng thông tin trích dẫn từ các nghiên cứu tâm lý học uy tín, học thuật và có căn cứ, thích hợp cho người muốn độc vị thế giới và bản thân bằng khoa học. Năm của Amateur Psychology, mình muốn giới thiệu với các bạn về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong tâm lý học. Gần đây thì mình có xem một bộ phim Netflix original tên là I'm Thinking of Ending Things. Trong bộ phim này thì nữ chính có nói một câu thoại rằng everyone has problems with their parents, hay là ai cũng có vấn đề với cha mẹ mình cả. Hay nếu bạn nào đã từng coi I Killed My Mother của Xavier Dolan thì trong phim nam chính cũng có một câu thoại mình rất yêu thích. Đó là tôi cá rằng hầu hết mọi người tin rằng ghét mẹ của mình là một tội lỗi. Họ là một lũ đạo đức giả, họ đều ghét mẹ của mình. Có thể trong một giờ, một tháng, một năm, có thể họ đã quên. Nhưng cũng trong cùng bộ phim này, trong phân cảnh chia tay cậu con trai sau một trận cãi vã để đưa con vào trường nội trú, khi nam chính hỏi mẹ rằng mẹ sẽ làm gì khi con chết hôm nay, mẹ của cậu chờ khi con trai đã quay đi rồi mới thì thầm mẹ sẽ chết vào ngày mai. Văn vẽ như vậy cũng chỉ để nói rằng thật ra mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không như những vần thơ ngọt bùi chỉ thấm đẫm tình thương, mà ẩn sau bổn phận yêu thương đó cũng có những khúc mắc, những nỗi niềm khó tỏ bởi áp lực từ xã hội về nghĩa vụ của cha mẹ lên con cái, cũng như chữ hiếu buộc bị đòi hỏi ở con cái đối với cha mẹ. Trong episode ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã về những cách nuôi dạy con của bố mẹ và mối gắn kết của cha mẹ được hình thành trong con từ cách dạy dỗ đó nha. Để mở đầu episode ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với mọi người một học thuyết về các kiểu làm cha mẹ mình đã được học đến trong lớp tâm lý học phát triển vào năm 2 của mình. Đây là một học thuyết được phát triển bởi Borim 1967-2010 và bởi McCobe and Marden năm 1983. Theo lý thuyết về các kiểu làm cha mẹ này, có hai phạm trù quan trọng để xác định kiểu làm cha mẹ. Đó là thứ nhất là sự kiểm soát hay control và việc đáp ứng nhu cầu cảm xúc của con hay emotionality. Đối với sự kiểm soát, hai thái cực đối lập nhau là strict and demanding hay nghiêm khắc và đòi hỏi cao ở con và permissive and undemanding tức chiều chuộng và dễ dãi đối với con. Đối với sự đáp ứng nhu cầu cảm xúc, hai trạng thái này bao gồm cold, rejecting and unresponsive hay lạnh lùng, chối bỏ và lờ con đi và warm, loving and responsive hay ấm áp, yêu thương và quan tâm con. Từ bốn thái cực của hai phạm trù này sẽ hình thành bốn kiểu làm cha mẹ chính. Đó là thứ nhất đó là authoritarian hay là độc tài, là sự kết hợp của người cha mẹ kiểm soát con gắt gao, đòi hỏi nhiều thành tích ở con và thường lạnh lùng, ít đáp ứng cho con về nhu cầu cảm xúc. Kiểu cha mẹ này được đặc trưng bởi những nguyên tắc khắt khe và mật độ giao tiếp với con cái rất ít. Kiểu thứ hai đó là permissive hay là dễ dãi, là sự kết hợp của tính cưng chiều con và dành rất nhiều cảm xúc, tình yêu cho con. Khuyết điểm là những người làm cha mẹ này dường như không hề dạy con về những nguyên tắc và giới hạn, nuông chiều thái quá và cũng không đòi hỏi nhiều về thành tích ở con. Kiểu thứ ba đó là authoritative hay là có thẩm quyền. Đây là kiểu cha mẹ trên lý thuyết thì khá là lý tưởng. Họ đặt ra cho con những nguyên tắc và đòi hỏi có chừng mực và hợp lý ở con. Đồng thời, đầu tư nhiều thời gian và công sức để đáp ứng nhu cầu cảm xúc của con, ủng hộ và đồng hành cùng con. Loại thứ tư đó là uninvolved, neglectful hay là bỏ bê. Đây là kiểu cha mẹ thờ ơ với con, ít quan tâm đến cảm xúc và nhu cầu của con, cũng không có nhiều phản ứng về thành tích con đạt được. Những người cha mẹ này chung quy lại là sự dửng dưng. Con của họ dường như không nhận được nhiều sự chú ý từ họ. Từ đó con cũng không phải sống dưới bất kỳ nguyên tắc hay đòi hỏi nào. Những cách làm cha mẹ này từ đó cũng hình thành những ảnh hưởng lên sự phát triển về mặt cảm xúc và năng lực của con. Trong nghiên cứu năm 2010, Borim nhận định sự khác nhau giữa authoritarian, độc tài và authoritative, có thẩm quyền, là trong khi cả hai đều áp dụng những nguyên tắc chặt chẽ, cha mẹ độc tài thường sử dụng những phương pháp cưỡng chế lên con nhằm khẳng định thứ bậc trong gia đình, có tính chèn ép con. Sự chuyên chế này có thể dẫn đến rất nhiều những hệ quả nghiêm trọng ngăn cản con phát triển, bao gồm việc dồn nén cảm xúc vào bên trong và lòng tự trọng thấp, không có tính quyết đoán cá nhân, dễ dàng bị người khác ảnh hưởng, thái độ chống đối cha mẹ và đặc biệt là xây dựng cho con nhiều phản ứng sợ hãi và cộc cằn. Ngoài những hình phạt khắt khe hay những phương pháp cưỡng ép con, cha mẹ độc tài còn được đặc trưng bởi những hình thức nuôi dạy con qua lời răn đe, dọa nạt, chỉ trích gay gắt và nhận định tàn nhẫn. Trong nghiên cứu năm 1967, Boring cũng nhận định bên cạnh những hành vi dễ dàng nhận diện như việc chèn ép con hoặc đưa ra những hình phạt khắc nghiệt, thì việc điều khiển tâm lý cũng là một cách phân biệt giữa cha mẹ độc tài và cha mẹ có thẩm quyền. Những hình thức của việc điều khiển tâm lý này bao gồm việc trừng phạt bằng cách lấy lại tình thương, hay qua lời nói là nếu con làm việc này mẹ sẽ không thương con, hay qua hình thức hành động là trở nên lạnh nhạt và khiến con cảm thấy mặc cảm tội lỗi, ví dụ như lời nói là con làm như vậy là làm xấu mặt cả gia đình. Boren năm 2010 nghiên cứu cho thấy việc có bố mẹ thuộc dạng authoritarian parenting hay bố mẹ độc tài, có con có năng lực kém, nhiều gánh nặng bị chuyển hóa và kìm nén vào bên trong và lòng tự trọng thấp. Trong khi đó, những người bố mẹ có thẩm quyền, có con thích nghi tốt với xã hội và khá trong giao tiếp. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Steinberg năm 1994 và 2006 cũng cho thấy con cái có bố mẹ có thẩm quyền sẽ có thành tích học tập tốt nhất. Thành tích học tập của con có bố mẹ chuyên chế độc tài và bố mẹ dễ dãi là trung bình. Cuối cùng, con có bố mẹ bỏ bê và không nhận được nhiều sự chú ý từ bố mẹ thường có thành tích học tập kém. Thêm vào đó, những đứa trẻ này thường có nguy cơ cao nhất trong việc sa đà vào tệ nạn. Tuy nhiên, những nghiên cứu này không chỉ ra mấu chốt nguyên nhân kết quả, tức bố mẹ chuyên chế có thể có con có thành tích kém hơn, nhưng chưa đủ chứng cứ để khăng khăng rằng do bố mẹ độc tài nên con mới học kém, mà mối quan hệ này chỉ ám chỉ sự tương quan giữa hai biến này. Vậy nên cần cẩn thận khi đinh ninh bất cứ việc không tốt nào bạn đang làm cũng là hệ quả do cha mẹ bạn gây ra đó. Trước khi đến với phần 2 của episode ngày hôm nay, khi mình nói về attachment styles hay các dạng thức gắn bó của con đối với bố mẹ, thì mình muốn cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi Amateur Psychology. Đối với các bạn nào vẫn chưa biết thì Amateur Psychology hiện đã có page trên Facebook, tài khoản Instagram và cả website rồi đó. Nếu các bạn nào muốn theo dõi mình thì có thể tìm đến phần link ở description nha. Ngoài ra, đối với các bạn muốn đọc thêm về các nghiên cứu mà mình đã nhắc đến trong episode ngày hôm nay thì các bạn có thể tìm đến website của mình để đọc. Cuối cùng thì như mọi lần, các bạn hãy dành ra vài giây để tiêu hóa những kiến thức mình vừa mới nói và cho não được thư giãn nha. Tiếp theo trong phần 2 của episode hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về khái niệm attachment styles hay các dạng thức gắn bó của con đối với bố mẹ. Trong tâm lý học phát triển, việc gắn bó của con được xác định bởi biểu lộ cảm xúc của con đối với phản ứng của cha mẹ về con. Theo Scaffer năm 2003, sự gắn bó là một mối liên kết cảm xúc trong một thời gian dài đối với một đối tượng cụ thể trong cuộc đời trẻ. Đối với trẻ sơ sinh, khoảng thời gian duy nhất chưa tồn tại sự gắn bó với người nuôi dưỡng là trong giai đoạn mới sinh đến 2 tháng tuổi. Ở giai đoạn này, em bé chưa có khả năng phản ứng lại nhiều với những người giao tiếp với mình. Bắt đầu từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 7, trẻ bắt đầu hình thành sợi dây liên kết với bố mẹ hay người nuôi dạy chính của trẻ. Đặc điểm của giai đoạn này là trẻ bắt đầu nhận diện được sự hiện diện của những người quen thuộc xung quanh mình. Từ tháng thứ 7 đến năm 2 tuổi, em bắt đầu thể hiện rõ ràng sự gắn bó của mình với bố mẹ. Điển hình là các phản ứng phản đối khi bị buộc phải rời xa cha mẹ hay sự sợ hãi đối với người lạ. Đồng thời, ở thời điểm này, sự giao tiếp của bé sẽ là sự giao tiếp có dụng ý từ trẻ. Ví dụ như khi trẻ khóc đòi được bế hay khi bé làm trò để thu hút sự chú ý của cha mẹ. Giai đoạn cuối cùng là từ năm 3 tuổi trở đi, bé sẽ bắt đầu xây dựng mối quan hệ song phương từ cha mẹ. Tức lúc này bé sẽ không đòi hỏi 100% sự chú tâm của bố mẹ nữa, mà bắt đầu hiểu về nhu cầu cũng như dụng ý của bố mẹ. Trong giai đoạn hình thành dạng thức gắn bó này, có hai xu hướng chính của tính gắn bó giữa bé với cha mẹ, đó là secure and insecure attachment style, hay gắn bó an toàn và gắn bó bất an. Đối với hình thức gắn bó an toàn, các dấu hiệu ở trẻ thường mang tính có cân bằng, ví dụ như trẻ có thể tự khám phá khi không ngồi gần cha mẹ mà vẫn tìm đến cha mẹ khi cần. Khi bị buộc phải rời xa cha mẹ trong một thời gian ngắn, trong thí nghiệm của Ainsworth năm 1970 cho thấy, em bé có sự gắn kết an toàn dù tỏ ra bất an khi mẹ rời đi, nhưng ngay khi được gặp lại mẹ sẽ có phản ứng vui mừng và tích cực với mẹ. Bên cạnh đó, khi có phải tiếp xúc với người lạ, em bé này sẽ chỉ thân thiện với người lạ khi có mẹ ở cùng và hoàn toàn không giao tiếp với người lạ nếu không có mẹ ở đó. Trong khi đó, đối với dạng thức gắn bó bất an, có 3 hình thức khác nhau, lần lượt là insecure avoidant hay bất an lẩn tránh, insecure resistant hay bất an chống đối, và insecure disorganized hay bất an rối loạn. Đối với dạng thứ nhất, tức bất an lẩn tránh, trẻ có dạng thức gắn bó này sẽ nghiêng phần nhiều về hướng khám phá và ít cần đến sự hiện diện của bố mẹ, đồng thời cũng không có nhiều sự khác nhau về phản ứng của trẻ đối với bố mẹ và người lạ. Trong thí nghiệm của Ainsworth năm 1970, khi buộc phải xa mẹ, em bé này không hề thể hiện cảm xúc lo sợ và tương tác vô cùng bình thường với người lạ. Và ngay cả khi mẹ quay trở lại, em bé này cũng không có phản ứng gì với mẹ. Dạng thứ hai đó là bất an chống đối. Đối với em bé này, việc dựa dẫm vào người chăm sóc chiếm phần nhiều hơn là ham muốn khám phá. Do sự gắn kết quá độ mạnh mẽ với người mẹ khiến việc dỗ dành bé thường rất khó. Trong thí nghiệm kể trên, em bé đặc biệt vô cùng lo sợ khi mẹ không có ở đó với em. Và khi gặp người lạ, bé sẽ có xu hướng lẩn trốn hoặc tỏ ra sợ sệt. Khi được gặp lại mẹ, bé tuy tiếp cận mẹ nhưng sẽ trở chướng và không muốn được mẹ đụng vào và làm lẫy. Dạng thức cuối cùng là bất an rối loạn, là một dạng thức gắn bó được thêm vào sau những dạng thức khác bởi Mann và Solomon năm 1986 và 1990. Đối với hình thức này, trẻ không có xu hướng phản ứng cụ thể nào. Tuy nhiên, với những trẻ này, gắn kết bất an rối loạn thường liên quan đến rối loạn hành vi khi đến tuổi đi học và những xu hướng tâm thần vào độ tuổi thiếu niên. Bất an rối loạn ở trẻ thường do sự rối loạn và không thể đoán định trong cách phản ứng khó đoán của cha mẹ đối với em bé. Theo Wolf và Eusendorf năm 1997, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành các dạng thức gắn bó ở trẻ là sự nhạy cảm của người mẹ. Yếu tố này được xác định qua, thứ nhất là khả năng đọc vị cảm xúc của bé ở mẹ và cách mẹ phản ứng với những tín hiệu từ bé một cách khéo léo và chuẩn mực. Thứ hai là sự liên tục của việc trả lời con. Thứ ba là số lượng và chất lượng của các cử chỉ thân mật với con. Và cuối cùng là cách mẹ hành xử với con có mang tính can thiệp thái quá hay không. Về hệ lụy của các dạng thức gắn bó, đối với những em bé có gắn bó an toàn, em thường sẽ tự tin hơn và hòa nhập dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, em cũng vâng lời bố mẹ hơn, trải nghiệm nhiều cảm xúc tích cực hơn và có nhiều bạn bè hơn. Việc có mối gắn bó an toàn với bố mẹ cũng giúp em bé có khả năng thấu hiểu cảm xúc ở người khác. Ngoài ra, trẻ có dạng thức gắn bó bất an sợ hãi được xem là một khả năng liên quan đến bệnh lý tâm thần khi trưởng thành. Sau hôm nay cũng đã có phần hơi dài rồi, mình sẽ dừng lại tại đây nha. Sau hôm nay thì các bạn đã có thêm rất nhiều kiến thức về các cách nuôi dạy con của bố mẹ, đồng thời là các dạng thức gắn bó được hình thành ở trẻ khi được nuôi dạy bởi bố mẹ rồi đó. Mình lại nhớ đến một lần mình đi dự buổi ra mắt sách của cô Lê Thu Hà, Buông tay để con bay, khi cô nói rằng trong cha mẹ chúng ta đều có một đứa trẻ bị tổn thương. Và khi sinh con ra, chính những tổn thương trong cha mẹ cũng có thể hoặc không tạo nên những đứa trẻ tổn thương trong chính chúng ta. Tất cả chúng ta, những kẻ đang sống, đều đang trên một hành trình vừa để khám phá, vừa để chữa lành cho chính mình. Mình mong episode này đã phần nào giúp các bạn thấu hiểu hơn về chính mình, về cha mẹ mình, để từ thấu hiểu mà xoa dịu những tổn thương. Thế giới còn rất nhiều điều để chúng ta khám phá mà. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Amateur Psychology. Nếu các bạn yêu thích podcast ngày hôm nay thì hãy follow mình trên ứng dụng bạn đang sử dụng và giới thiệu cho cả bạn bè và người thân cùng lắng nghe nhé. Một lần nữa, mình là Thư, host của các bạn. Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân. Goodbye and stay woke, guys!